Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình văn hóa lịch sử cùng anh Trần Anh và vị khách mời thân quen đó là Phạm Oanh. Mời quý vị.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nỗi dòng lạc hồng.
Lời đầu tiên Hòa Tính xin được chào anh Trần Anh. Hôm nay anh khỏe không thưa anh?
Vâng, chào Hoàng Tín, chào tất cả thính giả của ngày chủ nhật ngày hôm nay. Hoàng Tín vẫn khỏe chứ ạ?
Dạ, Hoàng Tín rất là khỏe anh. Hôm nay ngày chủ nhật thì là đẹp trời, chúng ta còn hưởng được một tuần, tức là tuần sau ấm áp thôi, chứ tuần tới nữa anh em mà gặp nhau thì anh sẽ nói rằng là tuần ơi lạnh quá. Chắc chắn là sẽ là như vậy. Chúng ta được một tuần ấm áp sau cùng nha, chuẩn bị bước vào đông đó thưa anh.
Đúng rồi. Bên ngoài thì trời mát, nắng chưa chan và cây cối thì bắt đầu lá rụng, lá vàng bắt đầu rụng trước sân rồi. Báo hiệu một mùa thu, hay là mùa thu thì rất là ngắn ở trên cái đất Đà Lạt này. Thành là tuần tới nếu mà Hoàng Tin nói là lạnh thì cũng là không có ngạc nhiên đâu. Thời tiết như vậy là bình thường thôi. Bên kia đầu dây chúng ta có anh ông Quang Phạm. Xin chào anh Quang Phạm.
Chào Hoàng Tín, chào Trần Anh và chào quý thính giả. Trần Anh với Hoàng Tín than lạnh ở Texas, làm cho dân Minnesota thấy nổi da gà.
Thì nếu mà có dịp thì anh chạy xuống đây anh chơi, chắc có lẽ là anh cũng đã từng anh chạy xuống đây rồi, anh thấy nó nóng lạnh thất thường. Quý vị cũng như là thưa anh đó, mà con người chúng ta hy vọng là mình cũng sẽ giữ vững một cái con đường đó thôi, chứ đừng nóng lạnh thất thường cũng nguy hiểm với anh ha. Mời anh.
Vâng, nhân tiện chúng ta đang nói về đến vấn đề thời tiết thì nếu mà quý vị đang ở vùng Dallas, Fort Worth thì nếu mà quý vị để ý thì cứ vào cái mùa thu, tức là vào cái mùa khoảng thời gian này, thì chúng ta thấy rằng chim chóc, hầu như các loại chim đều xuất hiện một cách rất bất ngờ ở trong cái vùng của chúng ta. Đây là một cái thiên tính rất đặc biệt cho cái loài các loài thú. Chúng có một cái có một giác quan rất là đặc biệt. Khi mà trời lạnh thì đi tìm những cái vùng đất ấm áp để chúng cư trú. Chính vì quan sát như vậy, nó cũng liên quan đến cái đề tài của chúng ta. Cách đây một thời gian chúng ta cũng đã nói về cái một cái cuộc di cư rất là lớn của cư dân cổ, người cổ xưa của chúng ta, phát xuất từ cái vùng Phi Châu vào cái thời gian mà đỉnh điểm thì có lẽ vào khoảng thời gian 60.000 năm cho đến 3.000 năm, thì các dân cư ở vùng Phi Châu đã di chuyển về hướng Bắc. Và khi mà đụng vào những cái vùng đất ở bên Ấn Độ thì họ tiếp tục đi lên, một số tiếp tục đi lên ở phía đụng tới cái vùng Tây Tạng ở trên đó, hoặc là phía Tây thì ở bên Tây Tạng, và phía Bắc thêm nữa thì Siberia. Rồi đa số là cư dân của họ lại hướng về cái hướng đông, dọc theo cái bờ biển để mà đi về cái vùng Đông Nam Á. Và các cư dân họ đã tìm được một cái đất rất là lý tưởng. Đó là lý do mà Trần Anh ấy liên tưởng đến các loài chim, họ đã tìm được một cái vùng đất ấm để mà chúng định cư. Thì người của chúng ta cũng vậy, cái thời xưa, cái thời đó các nhà khoa học họ chia ra là cái thời con người tinh khôn, họ di chuyển về để mà tìm những cái đất sinh sống nó phù hợp với họ, để mà họ những cư dân để mà hái lượm thì họ tìm những chỗ nào mà họ có thể sinh sống được, họ sống. Thì cái vùng Đông Nam Á, đặc biệt là vùng Việt Nam của chúng ta ngày nay, thì là một cái vùng rất là lý tưởng cho các cư dân đó. Và đặc biệt là cái thời gian khoảng họ ở cái định cư giữa vùng Đông Nam Á rất là dài, rất là lâu, cho tới khoảng trên dưới 12.000 năm trước thì một đợt băng tuyết nó tan ra và nước nó dâng lên. Thì chính vì vậy mà các cư dân ở vùng Đông Nam Á họ lại di chuyển đi về phía Bắc. Thì khi mà đi về phía Bắc vậy thì gặp rất nhiều cái khó khăn, và đặc biệt rất nhiều về cái những cái địa thế sông Dương Tử, Hoàng Hà là những cái vùng thiên nhiên đã ngăn cách con người. Và chính vì thế mà các cư dân ở cái vùng Đông Nam họ di chuyển lên thì họ gặp những cái khó khăn, họ dừng lại ở cái vùng sông Dương Tử. Nhưng mà cũng có một số tục đi lên, họ đụng tới vùng sông Hoàng Hà. Con sông Hoàng Hà và con sông Dương Tử gần như là song song, từ chạy từ đông qua tây, nó song song với nhau, cách trong rất là lớn. Thành ra các cư dân những cái đất sống và cư dân của vùng Đông Nam Á đã đi lên trên đó rất nhiều. Và cái khoảng thời gian họ ở vùng Đông Nam Á dài từ 30.000 năm cho đến khoảng 12.000 năm, tức là khoảng trên dưới 18.000 năm, họ đã tạo dựng lên một cái nền văn minh rất là văn minh ở cái thời điểm gọi là văn minh hòa bình, mà các nhà khảo cổ học, các nhà nhân chủng học, các nhà ngôn ngữ học, các nhà lịch sử đã công nhận là cái thời điểm vào cái thời điểm đó là cái nền rất là văn minh, văn hóa rất là văn minh trong cái thời điểm đó. Và đặc biệt là cái vùng Hòa Bình, cái vùng cách gần Hà Nội của chúng ta ngày nay, đó là một cái nôi của cái văn hóa. Và họ đã dùng những cái văn hóa đó di chuyển lên vùng phía Bắc, từ sông Dương Tử hoặc là sông Hoàng Hà đó, họ sống ở đó. Và những cái văn minh đó lại tiếp tục phát triển, và những cái văn minh ở những vùng đó nó là những hậu duệ của văn minh Hòa Bình. Thì chúng ta đã nói trước đây rất là nhiều rồi. Nếu mà quý vị có cơ hội, quý vị có thể tham khảo thêm những cái buổi nói chuyện của anh em của chúng tôi ở trong một cái website của Đài Sài Gòn, dallasradio.com. Khi mà quý vị vào thì quý vị tìm cái kho dự trữ của nghệ thuật, trong đó có lịch sử Việt Nam, thì chúng ta có rất nhiều cái đề tài mà chúng ta nói trước đây. Thì đây là cái phần ôn lại, không biết anh Oanh có muốn đóng góp thêm trong cái quá khứ mà chúng ta tiếp tục cái đề tài ngày hôm nay cũng rất là đặc biệt, thưa anh.
Mình nghĩ là như Trần Anh trình bày, chúng ta phải đi lần lượt từ cái giai đoạn loài người di tản sang cái vùng rất là phì nhiêu dọc theo bờ biển của Đông Nam Á. Cho nên cái người Việt của chúng ta theo thời tiết, khí hậu hàng chục ngàn năm trước, khi mà có những cái nạn lụt cho cả thế giới thì đã phải di cư lên rồi lại di cư về. Cho nên dọc theo cái vùng biển hiện nay thuộc về Trung Hoa là hầu hết là dân Việt cư ngụ. Và chúng ta đã nói tới cái nền văn hóa rất là cổ kính là ở ngay tại vùng Hòa Bình, là ở Việt Nam, là đã 30.000 năm trước. Và chúng ta nói thêm cái nền văn hóa khi mà đã có cái khái niệm, loài người có cái khái niệm về lập quốc, thì ngày nay các nhà khảo cổ đã thấy rõ ràng cái vùng Dương Tử, gọi là Châu Kinh với Châu Dương, mà cha ông chúng ta đã lập nghiệp tạo nên cái quốc gia ở đó. Cái văn hóa quan trọng nhất mà người ta tìm được các di tích khảo cổ, nó nằm ở cái vùng núi Thái Sơn, cái vùng hiện nay là Sơn Đông, và cái vùng xuống đó một chút là Chiết Giang, là cái vùng tới đời Khổng Tử vẫn còn một nước Việt do Việt Vương Câu Tiễn làm bá chủ của cái vùng Á Châu đó. Cho nên nếu mà chúng ta thấy được cái lịch sử của người Việt nó đi sâu như vậy, và những cái dấu chỉ, chúng ta sẽ thấy được những cái đặc điểm của cái nòi giống Việt. Và cái chữ Việt chúng ta đã trình bày một số. Hôm nay chúng ta đi sâu hơn vào cái chi tiết là cái chữ Việt đó có sớm nhất, cái khái niệm đó có sớm nhất là lúc nào?
Vâng, tiếp tục cái đề tài ngày hôm nay rất là thú vị. Vào cái thời điểm mà lịch sử của các cư dân ở miền Đông Nam Á di cư lên thì chúng ta thấy rằng kỳ trước chúng ta có đề cập tới cái sự xuất hiện của danh từ Việt nó xuất hiện như thế nào và nó mang một cái ý nghĩa gì. Thì tuần trước chúng ta cũng có đề cập tới cái chữ Việt. Nếu mà dùng cái chữ quốc ngữ thì nó chỉ là một cái chữ Việt thì rất là khó để chúng ta có thể mường tượng và chúng ta giải thích. Thành ra chính vì vậy mà anh em chúng tôi phải dùng những cái ngôn ngữ của Nho. Mặc dù chúng ta không phải là chuyên môn về Nho nhưng mà trong các tài liệu thì chúng tôi có cái cơ hội để mà so sánh những cái nét chữ. Thì các nhà nghiên cứu có nói rằng chữ Việt do cái sự phối hợp của hai cái chữ Nho. Một là cái chữ bộ thẩu thì được ghép bởi một chữ bộ thẩu đi với cái âm Việt. Và trước đây chúng tôi có giả thuyết rằng có thể vì một cái chủ đích nào hoặc là vô tình nào đó mà nhiều người đã ghép cái bộ tẩu với chữ tuất và họ giả thuyết rằng cái con chó nó chạy. Bởi vì cái chữ tuất nó rất là gần với cái chữ Việt. Nó chỉ khác nhau, chữ Việt và chữ tuất nó chỉ khác nhau có một nét nữa thôi. À, nếu mà so sánh như vậy, nếu mà chúng ta vô tình đó, chúng ta ghép cái chữ tẩu, cái bộ tẩu vào với chữ tuất thì cái nghĩa của nó trở thành cái con chó chạy. Nhưng mà cái chữ nguyên thủy của nó, chữ Việt, cái tiếng Việt, cái âm Việt ghép bởi bộ tẩu, nó là cái búa. Và cái búa phát xuất như thế nào? Thì vào cái thời điểm mà cái văn hóa lương chữ, tức là cái văn hóa mà cách đây khoảng 300 năm về trước, thì đã có một cái nền văn hóa mà do các cư dân ở miền Đông Nam Á và đặc biệt là văn hóa Hòa Bình đã đem lên, thì họ đã có một cái văn hóa cao hơn một chút xíu nữa, tức là cái văn hóa đồ gốm. Thì trong cái đồ gốm đó có xuất hiện những cái hình vẽ và người ta để ý rằng có một cái hình vẽ rất là đặc biệt, nó phát xuất từ cái văn hóa lưu trữ, tức là một cái hình cái búa. Thì hình cái búa đó bắt đầu xuất hiện. Cái hình búa đó nó giống như là một cái tiếng Anh nó gọi là trademark của cái cư dân hay là của cái văn hóa đó. Hay nói một cách khác là chủ nhân của văn hóa đó là những người di cư từ vùng văn hóa Hòa Bình đi lên. Hay là cổ xưa của chúng ta là những người cha ông của chúng ta đã chủ nhân của những cái văn hóa đó hay là chủ nhân của cái đồ gốm. Và bắt đầu từ cái văn hóa lưu trữ vào khoảng 3.300 năm trước thì người ta thấy cái hình của một cái búa và thêm cái văn hóa sau đó, tức là cái văn hóa hậu duệ của văn hóa lưu trữ là văn hóa Thạch Nhà vào khoảng 2.000 năm trước thì lại thêm một cái hình nữa là cái hình của một người cầm một cái búa đầu đội cái lông chim. Và đi xa hơn một chút xíu nữa thì người ta lại thấy được rằng cái văn hóa Đông Sơn thì lại có một người cầm một cái búa và cái hình của cái văn hóa Đông Sơn hầu hết là chúng ta đã nhìn thấy rằng nếu mà chúng ta để ý thì đây là một cái biểu tượng hay là cái trademark của cái tiếng Việt. Và từ cái hình đó nó bắt đầu nó phát họa ra cái âm Việt. Cái âm Việt nó giống như là một cái hình người cầm một cái búa. Và chính vì thế đó là cái trademark của tiếng Việt. Và cái sử sách bắt đầu thì chúng ta thấy rằng, thì trước chúng ta cũng có nói rằng, theo cái sách thông điển của Đỗ Hữu thời nhà Đường, thì có nói rằng từ dãy núi Ngũ Lĩnh về phía Nam, thời vào thời Đường Ngu Tam Đại là nước của người Man Di, là đất của người Bách Việt. Và nếu mà chúng ta tích cái chữ Bách Việt đó ra để chúng ta coi cái chữ Việt nó như thế nào, thì cái chữ Việt là cái chữ Tậu rất là rõ ràng. Và từ cái chữ Việt bổ Tậu được dùng rất nhiều trong sử sách của Tàu, và sử sách của Tàu và Việt Nam của chúng ta, thì đó là cái nguồn gốc. Nhưng mà cái ý nghĩa thì nó lại rất là đặc biệt. Trần Anh muốn nhờ anh Oanh để mà giải thích thêm về cái ý nghĩa của chữ Việt. Có người thì nói là Việt là, nhưng mà nó có cái ý nghĩa sâu xa hơn nữa. Trước chúng ta có nói rồi, tuần này Trần Anh muốn gợi lại một cái ý để chúng ta làm, chúng ta bắt kịp được cái tưởng của cha ông của chúng ta gói ghém ở trong cái danh từ Việt. Mà cái danh từ Việt nó là bình thường, nhưng mà trong đó nó có một dịch lý. Cái dịch lý của chúng ta, từ trước chúng ta cũng nói về vấn đề tiền rộng, chúng ta cũng dùng dịch lý để chúng ta giải thích. Và trong tương lai chúng ta cũng có cơ hội để chúng ta trở lại cái dịch lý của chúng ta. Cái dịch lý đã bắt nguồn như thế nào? Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta muốn tập trung vào ý nghĩa của chữ Việt. Xin anh giải thích thêm về cái ý nghĩa, về cái ý nghĩa của danh từ Việt. Nó rất là độc đáo. Nếu mà dùng quốc ngữ không thì nó rất đơn giản. Nhưng mà nếu mà chúng ta dòm vào cái chữ Nho mà ngày xưa đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái trademark của Việt Nam của chúng ta nằm ở chỗ đó. Thưa anh.
Đúng như Trần Anh nói, cái chữ Việt, lần trước chúng ta đã đi sâu vào cái cổ sử của Trung Hoa. Họ ghi chép lại và được truyền rất là nhiều đời vua. Cái chữ Việt đã nằm trong cái danh từ cái xứ Việt Thường. Và cái chữ Việt đó, chữ Việt Thường đó, cái đất nước đó được người Trung Hoa coi trọng. Cho nên cái tiếng chữ Việt đầu tiên mà người ta nghe tới được viết lại trong sử sách của Trung Hoa thì được coi như là một cái dân tộc rất là văn minh, đã mang tới tặng cho cái dân Trung Hoa, cái vương triều của Trung Hoa, một cái con rùa trên lưng đã có viết chữ kể lại cái thay đổi, biến đổi của âm dương để tạo nên vũ trụ. Đó là cái cách hiểu một cách rõ ràng như vậy. Và tới đời Chu Thành Vương, một lần nữa, sứ giả Việt Thường lại mang lên tặng nhà vua một con chị trắng. Thì được Chu Công Đán, tức là cái một vị vua đầu tiên của nước Lỗ, là cái nước mà sau này Khổng Tử là được sinh ra và tìm cách thay đổi các cái giáo dục. Thì ông Chu Công Đán, ông ấy vui mừng vì có sứ giả Việt Thường tới tặng một món quà đặc biệt. Cho nên ông ấy ca hát, viết nhạc để ca tụng cái công đức của người cha xưa của ông ấy là Chu Ân Vương đã tạo nên cho cái triều đại nhà Chu. Cho nên cái nước Việt Thường, cái chữ Việt đó, chúng ta thấy cái sự chân quý của người Trung Hoa. Cho nên không thể nào nói rằng đó là cái chữ Việt đó đại diện cho chó chạy một cách hoang tưởng sau này. Cái thứ hai mà chúng ta đã nhắc tới là trong cái tự điển gọi là Triết Văn Giải Tự của Trung Hoa, thì cái chữ Việt được họ phân tích rất là kỹ lưỡng. Phân tích từ cái chữ Việt cổ nhất, có cái dạng của cái vũ khí của người Việt, cho tới những cái quá trình tiến và những cái thí dụ khi nào thì dùng cái chữ Việt có bộ mễ và khi nào thì dùng cái chữ Việt có bộ tẩu cho nó phù hợp với lại cái ý nghĩa. Cho nên chỉ dựa vào những cái cổ sử của người Trung Hoa mà họ được chép lại sau này trong cái chính sử họ cũng ghi lại không có thay đổi một cái sự tôn trọng dành cho cái chữ Việt đó. Cho nên chúng ta phải biết là cái nước Việt thường, cái khu Việt thường của người Việt, cái chữ Việt đó đã được đi vào sử sách của Trung Hoa rất là sớm và được tôn trọng và trở thành ra cái chữ mà người Việt giống như là Việt Vương Câu Tiễn rất là hãnh diện ghi trên cái thanh kiếm của ông, là thanh kiếm này được làm bởi Việt Vương Câu Tiễn mà ngày nay chúng ta vẫn còn cái thanh kiếm đó. Cái đề tài thứ hai mà Trần Anh nhắc tới là cái chữ Việt trong cái nền văn hóa lương chữ. Cái chữ Việt đó rất là đặc biệt. Thứ nhất là chúng ta đã nghe tới cái chữ Việt được ghi khắc trên lưng cái con rùa 1000 năm tặng cho vua Mưu, tức là đã 4300 năm trước. Nhưng mà cái chữ Việt viết lên trên một cái đồ gốm mà được người ta tìm lại, nó mang cái hình dáng của cái vũ khí của người Việt. Mà không những vậy, nó là thuộc về cái văn hóa lương chữ, tức là khoảng 5000 năm trước đây. Trên đó có 4 chữ trên cái đồ gốm, cái nồi bằng gốm đó, rất là đẹp, mà ngày nay vẫn còn. Có ghi 4 cái chữ. Mà 4 cái chữ đó phải có những học giả để giải thích. Và cái điều mà họ giải thích ra cho tới nay đều được công nhận 4 cái chữ đó mang ý nghĩa là quốc gia, liên minh của người Việt. Trong 4 cái chữ đó có cái chữ Việt vẽ cái hình cái vũ khí của người Việt. Và sau này, hàng ngàn, mấy ngàn năm sau này, thời nhà Thương là cái thời đã có chữ viết đàng hoàng, họ vẫn dùng cái chữ đó để mà nói lên đây là người Việt. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy được cái chữ Việt nó tiến hóa từ những cái dạng, hình dạng, tượng hình là cái vũ khí của người Việt. Cái búa hay là cái rìu để mà tiến hóa thành ra hai cái chữ Việt, một âm và một dương, để biểu tỏ ra đó là nó phát nguồn từ kinh dịch. Mà cái chữ âm và dương đó đều được hai cái quốc gia Việt sau này giữ lại. Việt Vương Câu Tiễn lấy cái chữ Việt có bộ tẩu. Việt Vương, cái nước Việt ở Quảng Đông, Quảng Tây, lấy cái chữ Việt có bộ mễ. Và nước Việt Nam chúng ta lấy cái chữ Việt giống hệt như chữ Việt của Việt Vương Câu Tiễn. Cho nên chúng ta khi mà nhìn lại như vậy, có một bức tranh như vậy, chúng ta sẽ thấy được cái đặc điểm đó. Và cái thứ hai mà chúng ta sẽ nói tới thêm sau này, sau khi Trần Anh bổ túc thêm, chúng ta sẽ nói tới một cái loại chữ rất là đặc biệt, tức là cái chữ được viết trên lưng rùa và xương châu. Cái chữ đó được người Trung Hoa gọi là, sau này họ đặt tên cho nó, gọi nó là giáp cốt văn. Nó một loại chữ đặc biệt mà người Trung Hoa không biết cách giải thích. Và chúng ta sẽ thấy nó liên quan tới những cái chữ tiếng Việt của chúng ta và cái sự viếng thăm trao tặng những cái chữ đó cho Đường Nhiêu như thế nào. Vì nó được viết trên lưng rùa và cái yếm của rùa, cho nên nó là những cái chữ giáp văn đầu tiên. Giáp tức là cái bằng cái yếm rùa, và cốt là cái xương, và đó là cái xương châu, nên giáp cốt văn là những cái văn tự được viết trên cái xương và cái xương đùa. Và chúng ta sẽ tiếp tục khai triển thêm.
Vâng, các nhà khảo cổ ở cái vùng đất ngày xưa và cũng là cái đất kinh của Lạc Long Quân đã cai trị tới trong cái thời gian đó, các nhà khảo cổ đã đào được 3.500 ngôi mộ ở cái vùng khu đất đó và đã tìm được một ngôi mộ. Người ta đặt ngôi mộ đó là ngôi mộ số 1. Và trong ngôi mộ đó số 1, về sau này người ta mới tìm ra đây là ngôi mộ của Hùng thứ 14, mang tên là hiệu là Nhược Ngào. Thì trong cái ngôi mộ này, họ có được một cái thanh kiếm và họ đã vẫn còn lại giữ. Và cái thanh kiếm đó khắc một cái chữ cũng là hình cái quà. Thì tại sao cha ông của chúng ta, tức là dân Việt của chúng ta, là hãnh diện về một cái vũ khí, là một cái rìu, một cái... Thì trong lịch sử chúng ta thấy rằng cái quà là một cái vũ khí rất là đặc biệt, do chính những cư dân ở cái vùng Nam Hoa họ đã phát minh ra để mà họ, thứ nhất là trong ngày năm họ cũng dùng để mà gặt hái được, và trong chiến tranh thì họ dùng cái quà đó để mà chiến đấu với quân thù. Mà cái quà đó thì được diễn tả là ngắn cũng có, dài cũng có, và nó dài thì để nó vừa đâm tới quân thù, và có thể nó dùng cái quà đó nó kéo lại những chân của con ngựa. Chính vì thế mà những người cổ xưa thời điểm đó họ nghĩ rằng đây là một cái vũ khí gần như là vũ khí chiến lược của cái thời đại của chúng ta ngày nay. Thành ra khi mà đã phát minh ra được một cái vũ khí để mà vừa lúc thời bình thì làm dụng cụ để mà cho nhà nông phát triển cho ngày nông. Khi mà chiến tranh thì họ dùng được vũ khí để chiến đấu với quân thù và chiến đấu với các vó ngựa. Thì cổ xưa ngày xưa lúc bây giờ thời điểm đó họ rất hãnh diện, họ coi đây là một cái phát minh rất, chính vì thế mà hồi nãy trở lại những người trademark của tiếng Anh là trademark. Bất cứ một nhà phát minh nào họ phát minh ra một cái gì họ cũng trademark, để họ có cái thương hiệu của họ, là cái thương hiệu của họ. Chính vì thế mà cha ông của chúng ta đã dùng cái thương hiệu của cái búa hoặc là cái quà để mà làm cái thương hiệu cho cái dân tộc đó. Đây là một nét rất là độc đáo. Những lịch sử đã khai quật và đã chứng minh tất cả những cái di tích đó và họ đã giữ lại. Thì đây là một cái điều mà chúng ta tìm hiểu sự, chúng ta thấy rất là thú vị ở trong cái điểm mà ngày xưa đây chúng ta cứ tưởng rằng đất nước Việt Nam của chúng ta chẳng có gì ngoài cái hùng hình chữ S ra cả, hình chữ S chẳng có gì cả. Nhưng mà cho diễn tiến dòng thời gian của lịch sử, chúng ta phải thấy rằng cha ông của chúng ta đã dạy cấm. Chính vì thế mà cha ông của chúng ta luôn luôn nhắc nhở chúng ta rằng sự sách là một sự soi sáng cho tương lai. Nếu mà tương lai của chúng ta không dựa theo lịch sử thì chúng ta không hãnh diện được với cái lịch sử của chúng ta. Khi mà nói đến cái trademark, tức là cái đại biểu hoặc là cái thương hiệu của Việt Nam, thì hồi nãy anh Hoàng có đề cập tới rồi, cái thương hiệu có hai cái. Một là chữ Việt bộ tàu, thì đi với chữ Việt, cái chữ Việt đó là cái tượng hình là một người chiến sĩ cầm vũ khí, là cầm một cái búa, và một cái bộ tiếng Việt. Thứ hai là cái bộ mẽ. Cái bộ mẽ đó thì cũng có một cái quà nó nằm ở dưới. Thì đây là một cái trademark mà từ đó đến giờ, khi mà tìm những cái lịch sử và để so sánh những cái văn tự giữa tiếng Việt và tiếng tiếng Hoa, thì chúng tôi luôn luôn dòm vào cái chữ, học chỉ được học mấy chữ thôi, nhưng mà cái chữ chính là cái chữ Việt ở cái bộ tàu và Việt ở cái bộ mẹ, làm sao để chúng ta bảo đảm được rằng trong ngôn ngữ họ vẫn dùng chữ đó, và trong suốt cái quá trình mà chúng tôi tìm hiểu thì những cái ngôn ngữ của trong sử tàu và trong cái chữ nôm thì ngay cả sử tàu và sử Việt đều dùng những cái danh từ hai chữ mà chúng ta đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều. Thì cái chữ Việt đầu tiên là cái chữ Việt đi với cái bộ bộ tàu là cái rìu. Cái rìu thì cái hình tượng, nếu mà quý vị có cơ hội để mà phóng đại cái chữ đó ra thì khi mình nhìn cái đó cũng ngay được rằng cái hình này.
Chương trình của văn hóa lịch sử xin được thành thật cáo lỗi cùng quý vị. Và bây giờ thì anh Trần Anh đã lại trở lại trong chương trình. Hòa Tính xin được chào anh, mời anh trở lại.
Vâng, Trần Anh xin lỗi quý thính giả đã bị đứt dây, mà thật sự ra thì anh Hoành đứt trước rồi đến Trần Anh rồi có lẽ không có mất nhiều. Thì Trần Anh đang nói đến cái thương hiệu của cái chữ Việt, cái bộ thảo. Nếu mà chúng ta phóng đại cái chữ Việt ở cái bộ tàu ra, tách cái chữ tàu ra, thì chúng ta thấy cái chữ Việt, cái nét của Việt nó rất là giống những cái hình văn hóa ở trên cái trống đồng, mà hầu như trống đồng nào cũng có cái văn hóa đó, tức là cái người mặc áo và có đội lông chim, rồi cầm vũ khí và nhảy múa. Thì những cái hình tượng đó đều là những cái trademark, đều là những cái biểu tượng mà được truyền từ cái thời xa xưa, từ cái thời có thể bắt nguồn từ cái thời văn hóa lưỡng chữ cho tới văn hóa Thạch Già, rồi tới cái văn hóa Đông Sơn, mà ba cái văn hóa đó chúng ta sẽ nói sau. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn tập trung vào cái chữ Việt, cái danh từ Việt, để chúng ta thấy rằng danh từ Việt nó được sâu vào cái tâm trí của những người sử, và những sử này là những sử của Trung Hoa. Họ dùng cái ngôn ngữ và cái bộ tàu đó, họ luôn luôn dùng cái bộ tàu đó, và ít khi mà họ dùng cái bộ mẹ. Có hai bộ mà chúng ta cũng đã nói tới rồi, thì có thể nói vào cái thời thời thượng cổ đó, vào cái thời nhà Thương đó, tức là vào khoảng 1600 đó, thì cái chữ Việt bộ mễ đó họ dùng nhiều hơn và họ dùng nhiều nhất. Về sau này cái thời Xuân Thu, thì Xuân Thu chuyên trước, thì chúng ta mới thấy rằng cái nó có hai chữ Việt bộ tàu và chữ Việt bộ mễ, và họ luôn luôn dùng hai cái chữ đó là chữ chính, mặc dù còn một chữ khác nữa, nhưng mà trên này ít thấy xuất hiện trên các văn bản của sách sử, là chúng ta không đề cập tới. Nhưng mà hai cái bộ mễ và bộ tàu này để diễn tả nguồn gốc của cái sắc dân, mà trong sử sách họ nói rằng hồi nãy là bắt nguồn từ Bách Việt, mà trong cái chúng ta trong những lần trước chúng ta có nói rất là nhiều rồi. Hôm nay tôi lại nhắc lại một lần nữa là Thái Bình Ngữ Lạm Tống Lý Soạn thì có viết như thế này: vào thời nhà Đường, nước Việt thường tăng tặng cho rùa thừa, rùa thần ngàn tuổi, vuông hơn ba thước, trên lưng có chữ đều là lối chữ Hoa Đậu, ghi từ thủa mở mang về sau, tức là vua Vương Diêu sai chép lại để làm lịch rùa. Thì đó là chứng minh rằng cái chữ Việt nó đã bắt phát xuất từ cái thời xa xưa. Thì không có một cái lý do nào mà nói rằng nhà Hạ, hoặc là nhà Hạ là phải sau này, sau đời vua Nghiêu nữa, và đặc biệt là nhà Hán lại còn sau hơn nữa. Thì đó là lý do mà trong tục ngữ của chúng ta có câu sinh con rồi sinh cha, sinh cháu dưới nhà rồi mới sinh ông. Đây là một cái rất là đặc biệt để nhắc nhở cho chúng ta rằng cái câu cha giao nó có một ý nghĩa rất đặc biệt, là không phải là nhà Hán là sau này, mà lại tự cho rằng là người đã giáo hóa cái dân Việt, sinh cháu dưới nhà rồi mới sinh ông. Đây là những cái nét văn hóa theo truyền khẩu mà chúng ta phải nhớ rằng nó mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Thì đây là cái trademark, tức là cái đại biểu của Việt Nam đã được đóng ấn ở trong cái lịch sử, mà lịch sử Trung Hoa họ đã ghi lại và coi như là một cái nguồn sử chính thống, để rồi chúng ta căn cứ theo đó chúng ta học và chúng ta nghĩ rằng những nguồn sử nào là nguồn sử mà chúng ta có thể so sánh được, để chúng ta so sánh cả hai nguồn sử, và không phải là chỉ có nguồn sử Việt, nguồn sử Tàu, mà các sách ngoại quốc từ Anh, Pháp và đến các nước khác họ cũng dùng cái nguồn sử của chính sử Tàu, bởi vì những nguồn sử chính ngày xưa nó được ghi chép lại một cách rất là công bằng. Thì đây là những cái điều mà chúng ta muốn mang một cái ý nghĩa của tiếng Việt để chúng ta giải thích rằng tiếng Việt nó đã có ngàn xưa, chứ không phải là sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông. Anh Hoàng có thể đóng góp thêm mà thưa anh.
Mà mình nghĩ là đó là những cái điểm mà người ta sau này muốn sửa đổi. Nhưng mà sửa đổi đó thì nó không có cái tính gọi là thống nhất, mà nó cũng không giải thích được người Hán từ đâu ra hết á. Cho nên cái khổ của người Hán không phải là họ sửa đổi cái lịch sử để mà mang cái hào quang cho đất nước của họ. Nhưng mà nếu mà họ nhận nhiều quá, họ lấy của người khác thì nó không có phù hợp. Cái thứ hai là chính những cái sử gia của họ đã viết lại, như là Trần Ánh nói, một cách rất là công bằng. Và nếu chúng ta muốn biết nhiều về sử nước Việt, thật sự ra là nó nằm hết ở trong các cái sử cổ sử của Trung Hoa. Lúc nãy Trần Ánh nhắc tới sách thông điển của ông Đỗ Hữu thời Đường, tức là của sử gia của người Trung Hoa đó, là hơn 1.000 năm trước ông đã biên như thế vậy. Ông biên là từ dãy Vũ Lĩnh về phía Nam vào đời Đường Ngu, tức là từ thời nhà Đường đó, là ngay cái lúc còn mới lập quốc của Việt Nam đó, là khoảng 1-2 thế kỷ. Ông ấy viết từ dãy núi Vũ Lĩnh về phía Nam vào đời Đường Ngu Tam Đại, là nước của người Man Di, là đất của người Bách Việt. Và ghi chú trong cái sách đó, ông ghi chú thêm như thế này: từ Giao Chỉ đến Cối Kê 7-8 ngàn dặm, người Bách Việt xuất hiện khắp mọi nơi, mỗi nơi đều có một chủng tính, tức là cùng một cái nòi giống mà trải ra hết tất cả. Cối Kê là cái vùng sát sông Dương Tử, là của Việt Vương Câu Tiễn sau này, và cái phía Giao Chỉ là nước Việt chúng ta ngày nay. Ông ấy viết rõ ràng như vậy từ cái thời lập quốc của Trung Hoa, thì người Việt đã có Bách Việt và đã có sống rải rác đều hết ở cái vùng đó. Đó là cái yếu tố
quan trọng mà Từ Trung Hoa viết như vậy. Và sau này trong cái hán thư của họ địa lý, họ cũng viết rõ ràng cùng cái kết luận giống như của ông Đỗ Hiểu. Họ viết là đất Việt ở phân giã của tròm sao khiêu ngư vụ nữ, các quận Thương Ngô, Uất Lâm, Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân, Nam Hải, Nhật Nam ngày nay đều là phân giã của đất Việt. Có quân trưởng của đất ấy dòng dõi vua Vũ, lấy đây là con thứ của vua Thiếu Khang, được phong ở núi Cối Kê. Từ quận Giao Chỉ đến quận Cối Kê dài 7-8 ngàn dặm, có các nhóm người Bách Việt ở đều có nhánh họ. Không nên nói đều là dòng dõi của vua Thiếu Khang. Cho nên là ông ấy đã cho thấy rõ ràng cái sự khác biệt của người Việt đã sống khắp ở cái vùng, giống như là ông Đỗ Hiểu đã nói trước đó. Và đó là những cái ghi chép thường thôi, trong sử của tài liệu sử còn ghi chép của Trung Hoa, họ còn ghi chép rõ, rất là rõ về cái quốc gia Văn Lang với lại cái đất của vua Hùng Vương làm chủ. Trong cái sách Cựu Đường Thư, họ nói đất Giao Chỉ là đất màu mỡ, ngày xưa có quân trưởng gọi là Hùng Vương, phụ tá gọi là Hùng Hầu. Sau đó vua Thục đem 3 vạn lính đánh diệt vua Hùng Vương đi. Vua Thục phán nhân đó cho con mình làm An Dương Vương trị đất Giao Chỉ. Cho nên chúng ta thấy cái sử của người Việt và sử của người Tàu đều nói tới cái nòi giống Hùng Vương của chúng ta.
Vâng, khi mà chúng ta nhắc đến vua Nghiêu đó, thì cần em muốn dùng cái niên hiệu để chúng ta có thể mường tượng vua Nghiêu ở vào cái thời điểm nào. Thì trước đây chúng ta cũng có để xác định cái năm mà chính sử của chúng ta lập quốc vào năm 2879 trước công nguyên, 2879 trước công nguyên. So với đời nhà Nghiêu, vua Nghiêu đó, thì cái đời nhà Nghiêu khoảng năm 2357 cho đến 2256 trước công nguyên. Có nghĩa rằng chúng ta lập quốc mang tên là Tích Quỷ do cháu của Đên Minh là Lập Tục làm vua và lấy nước tên là Tích Quỷ vào năm 2879, so với vua Nghiêu là 2357 trước công nguyên. Có nghĩa là chúng ta đã lập quốc trước, và sau đó thì vua Nghiêu bắt đầu xuất hiện vào năm 2357. Và kế vua Nghiêu thì là vua Thuấn. Đấy là theo cái sử sách thôi. Chứ còn vua Nghiêu, vua Thuấn người ta cho rằng không thực tế. Nhưng mà vua Nghiêu 2357 trước công nguyên thì vua Thuấn là hậu duệ của vua Nghiêu, tức là 2255 trước công nguyên. Thì để so sánh như vậy, chúng ta thấy rằng chúng ta có nước Xích Quỷ, rồi vua Nghiêu và vua Thuấn mới xuất hiện, thì nó phù hợp với con cháu của vua Hùng vào cái thời điểm 2357 để mà tặng con rùa cho vua Nghiêu, thì nó rất là phù hợp. Thành ra cái chữ Việt của chúng ta được chất tự từ cái Việt thường ra, nó đều dùng cái chữ gọi là cái chữ Việt Bộ Tẩu. Việt Bộ Tẩu, nếu mà chúng ta phóng đại ra thì cái chữ Việt Bộ Tẩu nó, cái chữ Việt nó đi với Bộ Tẩu. Thế là để xác nhận một lần nữa về cái chữ chữ Việt, cái danh từ Việt đó, thì sự xuất hiện của nó bắt đầu từ xa xưa, từ cái thời đại của Lưỡng Chữ, văn hóa Lưỡng Chữ họ đã có được một cái văn hóa đồ đồng, đồ đồ gốm như vậy, đồ đồng chưa tới đồ đồng, đồ gốm. Trong cái đồ gốm đó, giống anh nói rằng có một cái nồi hoặc là một cái bình nào đó đã khắc lên một bốn cái nét chữ, và trong đó cái nét chữ đặc biệt nhất mà người ta chú trọng nhất là cái chữ có cái búa. Và cái văn hóa kế tiếp là hậu vệ của văn hóa lưỡng chữ đó là văn hóa Thạch Già vào khoảng 2000 trước công nguyên đó, thì lại có thêm một người cầm cái búa đầu đội lông chim. Và sau đó là cái văn hóa Đông Sơn, như chúng ta thấy là văn hóa của Trâm Đồng, thì nó được nối tiếp và được các hậu vệ nối tiếp luôn luôn dùng cái biểu tượng đó, cái biểu tượng có thể dịch ra là cái trademark để mà đóng ấn cái chữ Việt, và không thể nào mà chúng ta lầm lẫn với cái chữ Việt là cái chữ so sánh chữ Việt với chữ Tuất. Nhưng hôm nãy Tần đã mở đầu cái chữ Việt và chữ Tuất nó chỉ khác nhau có mỗi một cái nét thôi. Thành ra nếu mà chúng ta trông mờ mờ thì nếu mà chúng ta ghép chữ Tuất vào với bộ tẩu thì nó trở thành con chó chạy. Và đây là một cái sự ác ý hoặc là một cái sự vô tình nào đó chúng ta lầm lẫn cái chữ Tuất đi với bộ tẩu thay vì chữ Việt đi bộ tẩu, để nó trở thành mang một cái ý nghĩa mà chúng ta coi đó là một cái chữ Việt rất là phong phú. Và cái ý nghĩa mà người ta cũng có nói rằng cái chữ Việt mang một ý nghĩa là vượt. Thì thật sự ra thì trong một cái thời chiến tranh thì cái người nông dân có cái trách nhiệm để mà bảo vệ quê hương đất nước, thì họ dùng cái vũ khí đó họ lên đường. Khi họ lên đường họ tẩu thì là đi hoặc là chạy thì cũng vậy thôi. Tức là trong chiến tranh thì lúc đi lúc chạy thì là một điều bình thường. Và vượt qua tất cả mọi cái khó khăn, vượt qua tất cả mọi cái trở ngại để đem lại cái sự bảo vệ cho quê hương đất tổ của họ là một cái chuyện bình thường. Thành ra cái nghĩa bóng của cái chữ Việt tức là vượt thì cũng là cái nghĩa bóng, mang một ý nghĩa là vượt lên trên tất cả mọi khó khăn. Chứ không phải là giống như nhà Chu họ nói rằng cái dân man di mọi rợ ở bên ngoài, cái trung tâm văn hóa của họ là đi ra ngoài cái vòng lễ giáo, rồi họ cho đó là cái chữ vượt ra khỏi cái vòng lễ giáo. Thì đây là một lối giải thích mà có thể không có phù hợp với cái văn tự của cái chữ Việt bộ tẩu. Thì cái bộ mễ cũng vậy, trong bộ mễ để diễn tả về cái thời bình, để nói lên cái con người trong thời bình, thì có một cái dụng cụ là cái qua để mà làm vườn, làm ruộng, làm rẫy, để mà chặt cây, để mà làm những cái sinh hoạt ở trong sinh hoạt thường ngày ở trong cái thời bình, để mà làm phong phú cái gia đình và cái tộc của họ. Thì đấy là cái điều rất là bình thường. Tại vì Việt Nam của chúng ta có hai cái bộ bộ tàu và bộ mễ để diễn tả cái đặc tính của Việt, mà chúng ta cứ nghe rằng cái Việt thường nó phát xuất như thế nào, để rồi chúng ta trở lại khi mà lập quốc thì chỉ nhắc đến cái chữ văn lang mà thôi. Vậy chữ văn lang thì nó liên hệ đến như thế nào, thì rồi đây chúng ta cũng có cái cơ hội để chúng ta sẽ nói thêm về những cái đặc tính của người Việt cổ ngày xưa chúng ta nó có liên hệ như thế nào, cho tới giờ phút này chúng ta lại có thêm một cái chữ Nam lại dưới sau, tức là Việt Nam. Thì cái chữ Việt Nam nó xuất hiện như thế nào? Thì đây là những cái lịch sử, di tích lịch sử đi theo cái thời gian để chúng ta biết được rằng cha ông của chúng ta đã dày công, không có nghĩa là vô tình, mà đã dày công vun đắp cho cái văn hóa và cái lịch sử của chúng ta, để rồi chúng ta có bổn phận thế nào để xây đắp cho nó. Thì trong cái phần ngày hôm nay, Đức Phạm Anh còn có muốn đóng góp thêm về những cái chi tiết nào mà có thể chúng ta còn thiếu nữa, thưa anh?
Nghĩ là chúng ta có thể khai thác thêm về cái chữ và là giáp cốt, tức là cái chữ viết lên trên cái mai rùa, cái yếm rùa và trên cái xương châu, tại vì nó là một cái loại chữ đặc biệt mà người Hán không dám nhận chủ quyền và cũng không hiểu. Cho tới ngày nay, họ vẫn có một cái giải thưởng. Hễ một người nào giải được một chữ của giáp cốt thì được tặng $1,500. Đó là một cái giải thưởng rất là lớn, tại vì họ đã tìm lại được ở cái vùng khu mà người Việt cổ định cư, mà họ cho rằng cái đó là bắt đầu do nhà Thương sử dụng. Những cái chữ đó là cái chữ Việt mà chúng ta tìm thấy ở cái vùng Lương Chữ. Và sau này các nhà ngôn ngữ tìm ra cái nguồn gốc của cái chữ Văn, nó cũng là cái ngôn ngữ được viết bắt đầu tượng hình, là cái hình một người Việt tâm mình trên đó. Rồi nó biến thành ra Kim Văn, rồi nó mới thành ra chữ Triện sau này, rồi nó mới thành ra chữ Hán. Cho nên cả cái nguồn gốc của cái chữ cũng là cái vấn đề rất là quan trọng, bởi vì chúng ta đã sống ở cái vùng mà người ta tìm thấy được những cái chữ, và bây giờ người ta đã tìm được khoảng 150,000 cái văn bản được viết bằng chữ giáp cốt. Một cái văn bản đặc biệt là của Việt Vương Câu Tiễn, là còn cái tên gọi là giáp cốt lệnh, khi ông ấy đọc cái hịch để mà chuẩn bị cho binh lính ra trận. Đó là những cái mà nó liên quan trực tiếp tới ngôn ngữ của chúng ta, và người Hán họ mượn bao nhiêu và biến nó thành ra Hán tự sau này. Và khi họ biến nó thành Hán tự thì họ mới biến cái chữ Việt bằng cái hình cái vũ khí thành ra hai cái chữ Việt mà chúng ta nói vừa rồi nhắc tới, là chữ Việt có bộ tẩu và chữ Việt có bộ mễ. Đó là do cái sáng tác của người Hán cho cái chữ Hán để mà giải thích cái sự khác biệt. Và Khổng Tử là người sử dụng cả hai cái chữ Việt đó. Và trong cái từ điển của người Hán, họ giải thích tại sao khi nào thì dùng chữ này, khi nào thì dùng chữ khác. Cho nên cái chữ Việt, hai cái chữ Việt, bộ tẩu và bộ mễ là rất là cổ kính rồi. Nhưng mà cổ kính hơn nữa, hàng ngàn năm trước nữa, thì nó lại nằm ở trong cái chữ giáp cốt. Tức là 3.500 năm trước đã có cái chữ Việt hình vũ khí trong giáp cốt. Và nếu chúng ta đi tới 5.000 năm trước nữa thì chúng ta thấy được đã khắc trên cái nồi gốm và viết rằng 4 chữ trong đó có cái hình cái vũ khí của người Việt. Và cái đó đại biểu cho chữ Việt. 4 cái chữ đó có nghĩa là liên minh Bách Việt, hay là cái hội liên minh của những người Việt. Cho nên nếu mà chúng ta muốn hiểu ý nghĩa của chữ Việt nó từ đâu ra, nó có rất sớm như vậy, nó đã có hàng 5.000 năm trước người ta đã gọi xưng người Việt với cái chữ Việt đại biểu là cái vũ khí, cái hình cái vũ khí mà nó được truyền từ cái chữ trên cái đồ gốm đời Hùng Vương đầu tiên Lương Chữ, truyền sang đời nhà Thương trên cái chữ giáp cốt, và tới đời nhà Chu họ mới biến nó thành ra hai cái chữ, một cái chữ âm và một cái chữ dương, và được Khổng Tử giải thích sử dụng. Đó là những cái biến trình như vậy, không có cái ý nghĩa khinh rẻ nào trong đó. Và chúng ta sẽ đi vào cái lý do tại sao người ta coi trọng cái phương Nam đất giao chỉ của chúng ta qua cái học thuyết của Khổng Tử sau này. Họ mượn những cái nét đẹp văn hóa của chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ đi sâu vào khi chúng ta có nhiều thời gian hơn.
Vâng, chính vì thế mà vị vua Hùng thứ 17, tức là vua Hùng Thông, lấy hiệu là Vũ Vương có tuyên bố với vua Nhà Tùy. Một câu rất là độc đáo mà thì trước đây nhà anh có nhắc là Ngô Thiên Dục Hùng Văn Vương Chi Sư Giả. Tức là tiền nhân của ta là Dục Hùng, là thầy dạy của Văn Vương Nhà Chu. Một câu nói mà sư ký Tư Mã Thiên có chép lại. Thì chúng ta thấy rằng chính sử gia của người Tàu cũng phải công nhận rằng Ngô Thiên Dục Hùng Văn Vương Chi Sư Giả, tiền nhân của ta là Dục Hùng, là thầy dạy của Văn Vương Nhà Chu. Mà Nhà Chu là người sáng lập ra Chu Dịch. Mà người ta cứ tưởng rằng cái Chu Dịch được phát xuất từ đó mà thôi. Người ta không căn cứ rằng ai là người đã dạy cho Nhà Chu, ai là sư phụ của Văn Vương. Rồi đấy, chúng ta sẽ có cơ hội để chúng ta tìm hiểu thêm. Ngày hôm nay chương trình của chúng ta cũng đã hết giờ, chúng ta phải chấm dứt nơi đây. Không biết đạo anh còn có nơi lời gì để chào quý khán giả để chúng ta tiếp tục vào kỳ tới, để chúng ta có những cái đề tài thêm để giúp cho khán giả của chúng ta thêm được một món ăn tinh thần nữa, thưa anh.
Đúng như là Trần Anh nói, tức là các vị hùng vương đó là thuộc về nước Sở, mà nước Sở đó trước đây là đất của Kinh Châu, là của vua Kinh Dương Vương, vua đầu tiên của nước Việt chúng ta. Và cái vụ bị vua Hùng Vương thứ 6 là Hùng Cừ cũng được chép lại trong cái sử của Tư Mã Thiên. Ông ấy nói rằng ta là người Man Di, không phải là người Trung Quốc. Đó là cái đặc điểm khác biệt mà chúng ta thấy cái sự nối lại những cái sử cổ và cái sử mới, chính sử của Tư Mã Thiên và cái nòi Việt của chúng ta từ đâu ra, và nó phân tán, nó trở thành Trung Quốc bao nhiêu sau này. Xin kính chào quý thính giả, chào Trần Anh và chào Hoàng Tín.
Vâng, kỳ trước đây thì chúng ta đã so sánh cái danh từ Trung Hoa, Trung Quốc. Và trong những tuần vừa qua chúng ta cũng đã so sánh cái danh từ Việt, để chúng ta thấy rằng giữa Trung và Việt đã có những cái văn hóa nó khác biệt như thế nào và nó phát xuất như thế nào, để rồi trong tương lai chúng ta nắm vững được cái nguồn sử của chúng ta, để chúng ta hãnh diện với cái lịch sử của chúng ta và chúng ta tiếp tục truyền lại cho con cháu của chúng ta. Đây là một cái trách nhiệm của Trần Anh, của anh Oanh và của tất cả mọi quý khán giả, để chúng ta làm thế nào để sáng tỏ cái nền văn hóa Việt Nam của chúng ta đối với con cháu của chúng ta, không phải cho ở cái địa phương mà cho tất cả mọi nơi trên thế giới. Xin kính chào quý vị và kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật còn lại rất là bình an và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý khán giả và cái nào anh Oanh và anh Hoàng Tín. Dòng máu là thờ 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nổi dòng